Sinh hoạt bằng cái cách là vấn đáp, cũng gọi là Phật sinh hoạt về Phật học vấn đáp. Vì có lẽ cái môn này nó cũng cũng có đáp ứng được cái yêu cầu trực tiếp cho một số Phật tử đòi hỏi, cho nên tới nay là cũng tuần thứ mấy rồi mà câu hỏi vẫn còn dồi dào. Chỉ có điều là tôi xin nhắc nhở toàn thể đại chúng là câu hỏi thì viết chữ khá rõ dùm, và đã là câu hỏi thì phải nêu cho nó thành câu hỏi mà không có lý luận, tự lý luận như thế này phải, cái này đúng không, cái này phải không. Như thế đó là nó vừa hao thì giờ đọc câu hỏi mà nó cũng không thành câu hỏi gọn gàng, khó trả lời lắm. Cho nên là nếu câu hỏi gọn, yêu cầu cái nội dung nào đó gọn gàng. Cái thứ hai nữa là cái điều cốt yếu là chúng ta là thật thật vấn đáp, câu hỏi đáp thầy trò, hỏi đáp về giáo lý của đạo Phật. Cho nên cái nào mà nó có tương quan tới vấn đề là khoa học và triết học được của các cái môn học khác, hoặc là vấn đề nào có tương quan tới các cái tôn giáo khác, mình không nên xoáy sâu vào những cái điểm đó. Điều thứ nhất là tôn giáo khác mình chưa nắm trọn vẹn của người ta đâu, có những cái đã sâu sắc mà mình chưa hiểu được, mà mình đem mình nói hoặc mình hỏi nó có tính chất đụng chạm là không nên. Hoặc là trường hợp của các cái khoa học của ngày nay, mà khoa học có thì là phải là những nhà khoa học mà còn mỗi một người nhận thức được một mạch nào đó chứ cũng chưa toàn diện được, thì mình là người chỉ là Phật học thôi thì khó có thể mà tin tưởng được cái lời giải đáp của những người Phật học mà giải đáp về khoa học. Cho nên là nếu có tương quan tới khoa học thì cũng xin hạn chế nó đi mà quay về với Phật học. Còn như thành giảng sư mà chúng ta mà đề cập khoa học chẳng qua là những cái khoa học đại phương mà mọi người đều có thể thấy, đều có thể biết dễ dàng để mình nương vào đó mà nhận thức về giáo lý, chứ không phải là mình đi sâu vào khoa học được. Vì vậy cho nên là nếu đi sâu vào khoa học thì mình đừng có nêu ra, vì trả lời mình cũng chưa hẳn là mình đã tin được cái điều đó. Thì đó là những điều mà xin đại chúng lưu ý cho. Thế thì là hôm nay câu hỏi cũng khá phong phú đây, và xin bắt đầu làm việc. Tuần qua là cũng có một chút mà không cẩn thận, cho nên là có những câu hỏi mà nêu ra các tương quan tới về tôn giáo khác, cái điều đó mình không nên nói. Và tới cá nhân của những vị khác, dù là không phải là cái đạo trong đạo ta, không phải là môn phái của ta, mà tương quan tới những người khác mà có tính cách là không được đẹp đẽ đó thì cũng không nên nói. Giờ đây bắt đầu, tôi xin một nữ diện đức cho đọc dùm câu thầy đó.
Kính thưa thầy, con nghe người ta thường nói người tu hay bị khảo, vậy đúng hay không? Câu thứ hai, làm sao phân biệt được phép tà hay phép chánh? Thứ ba, những tờ giấy tuyên truyền như thế này làm cho người ta hoảng sợ, phải đi trao ra 27 tờ mới khỏi khỏi nạn. Thứ tư, hình tượng Phật trước khi đem về nhà thờ, người ta thường hay đem vô chùa để tụng kinh chú nguyện để làm gì vậy? Thành kính cảm ơn thầy.
Xin trả lời câu 1, người ta thường nói người tu hay bị khảo. Khảo làm sao? Khảo là sao? Bây giờ chưa nói chỉ khảo tôi sao tôi trả lời được. Khảo là bằng lấy roi một chút cũng gọi là khảo, hay là bị tội tù tội rồi chính quyền về ta tra ta tấn để ta lấy cung đó, ta đánh gọi là ta tấn đó, cũng gọi là khảo đó, gọi là tra khảo mà. Nhưng mà cái từ này thì là cái từ cửa miệng của đa số. Tôi chính tôi cũng có nghe câu này, người tu hay bị khảo. Rồi hỏi thêm chúng ta hỏi khảo là sao, nói gì là nghiệp có khảo. Thế thì nghiệp là cái gì các bạn nữa? Nghiệp là cái gì? Đó, nó đi dài dài cho nên là câu hỏi nó chưa có cụ thể đó. Thế thì là đại để là thôi mình nói người tu là bị hay bị nghiệp có khảo đi. Mới trả lời được cái khảo là ai khảo, cái gì khảo? Về mặt nhà nước khảo, hay là nhà mặt thần thánh khảo, hay là ông Phật Thích Ca khảo, hay cái gì khảo chứ? Thế thì là bây giờ thôi đời mình hiểu cái ý ngầm với nhau đi. Là người tu, là người ta diễn cớ là người tu thường bị nghiệp khảo. Có thể như vậy. Thế thì là mình trả lời là dựa vào nghiệp khảo, có phải vậy không? Đại chúng đồng ý vậy chưa? Chứ cái gì khảo vậy? Không có ăn cắp xe, không có trộm cướp giết người, không có bán bia lậu thì về mặt công an nhà nước là không có khảo rồi. Còn Phật trời thánh thần rồi đối với người tu sao lại khảo người ta? Cũng có khảo được rồi. Rồi còn ai khảo về đây? Thế thì là chúng ta có thể hiểu ngầm là người tu là thường bị nghiệp khảo. Thế thì mình chấp nhận cái đó. Bây giờ đây mình đặt vấn đề là nghiệp là cái gì? Nghiệp khảo vậy, nghiệp là cái gì? Nó ở đâu? Thế thì bây giờ mình mới giải quyết vấn đề này nào. Nghiệp khảo. Nghiệp là hành động. Cái nghiệp trong đạo Phật là hành động. Nó biểu lộ qua hành động của thân. Ví dụ như giết người, giết của, tà dâm. Đó là gọi là nghiệp ác. Nghiệp ác nó khảo, cái nghiệp thiện thì không ai gọi là khảo bao giờ. Miệng có mấy nghiệp? Là nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác. Ý nó có ba nghiệp, nó biểu lộ ra ba nghiệp của ý là tham dục, sân nhớ tức là giận dữ, nóng nảy giận dữ, và si mê đồng động tức là vô minh. Tức là trong con người nói chung là nó có 10 nghiệp, mà mặt hướng thượng của nó là 10 nghiệp thiện, cũng 10 nghiệp đó. Nhưng mà cái người mà biết tu hành tốt á, thì thay vì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, người ta không sát sanh, người ta không trộm cắp, người ta không tà dâm, thế là nó thành thiện nghiệp rồi. Miệng tức là thân khẩu này, nó lái, nó lễ, hay chiều, nó lời, thay dịch, nó lời hồng ác. Người học đạo, hành đạo, người ta sẽ không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác, không nói hai lưỡi, cho nên thành thiện nghiệp rồi. Ý không thể ý niệm tham, không thể ý niệm sân, không thể ý niệm si, thì ba nghiệp của ý nó cũng trở thành thiện nghiệp. Thế thì là gọi là nghiệp khảo là do mình. Chứ không có người nào mà nghiệp của người nào khảo người nào hết. Nếu giờ nói về nghiệp khảo thì không tu thì nghiệp nó càng khảo dữ hơn nữa mới khảo, chứ không phải là do tu là nghiệp mới khảo. Người không tu thì nghiệp khảo mới là nặng nề hơn, là vì không biết thiện là gì, ác là gì, tội là gì, phước là gì, tà là gì, cấm là gì. Do vậy mà để mặc tâm ba nghiệp của sát, đạo, dâm, vọng, ngôn, ý, ngữ, lưỡng, thiệt, ác, khẩu, tham, sân, si, nó hoành hành suốt cả cuộc sống. Thế thì người không tu, người không biết tu thì nghiệp bất thiện nó mới là khảo dữ dằn đó. Chứ còn người tu sao nghiệp khảo? Người tu chẳng qua là mình tu không thành công. Mà tu không thành công á thì là làm giống như là mình là người chiến sĩ đi đánh giặc, mà mình không tiêu diệt được địch thì địch nó diệt, nó hại, nó diệt, nó giết hại lại mình, hoặc là mình thua, hoặc là nó giết hại lại mình. Thế thì là người không tu cũng vậy thôi. Người không tu bất cứ là ai mà nếu là có đối tượng địch thù mà mình thắng người ta không được thì người ta thắng mình. Thế thì tu cũng có thể thắng mà cũng có thể thua, mà không tu cũng như vậy thôi. Bất cứ ai không tu mà đi cũng có thể thắng mà cũng có thể thua. Còn người tu, nếu như người đi đánh giặc cũng có thể thắng mà cũng có thể thua. Thế thì là trường hợp thua đó ta gọi là nghiệp khảo, chứ thật là đâu phải là vì tu mà có cái thí nghiệp nào riêng để nó khảo người tu đâu. Cho nên cái đó cần xét lại. Cái người tu lẽ ra là thường phải có chánh niệm, có chánh tư duy, thường quán chiếu coi coi hành động của thân của mình làm gì, nó có phạm phải sát đạo dâm không, miệng nói có vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu không, ý khởi niệm đó là ý niệm gì, có thánh thiện không hay là tham sân si. Nếu người tu mà kiểm tra được thân khẩu ý của mình, vì có tính niệm mà mình kiểm tra được thân khối của mình thì người tu diệt hơn người thường chứ. Chứ sao lại nói người tu là bị diệt xảo. Cho nên cái câu đó không có gì chánh đáng hết. Mà nhân dân Phật tử chúng ta phải chỉnh đốn lại câu đó, phải xác định lại câu đó không có giá trị chân thật. Tuy nhiên là người tu á, ta ví như cái chiếc áo tắm, còn không biết gì về đạo đức, về tu hành, ta ví như chiếc áo đen, chiếc áo màu xám. Chiếc áo màu xám mà chiếc áo đen là lỡ dính chút mực, chút bùn, nó không có lộ rõ ra lắm. Còn cái chiếc áo mà nó là áo tắm thật sự thì dính một chút xíu màu gì đều thấy rất là rõ. Điều đó là điều có thật. Người tu muốn leo lên cao nhưng mà leo không nổi, muốn leo 10 thước mà nhưng mà nó không nổi, nó còn ở cái 2-3 thước. Còn như cái người mà không tu hành gì hết thì người ta có bằng lòng ở dưới đất rồi, có đặt cái vấn đề gì mà cực với khổ gì đâu. À, cho nên là ta thấy nó bình an, nó chấp nhận ở dưới đất rồi. Còn như người tu là phải hướng thượng, phải leo lên 10 thước mới đặt tới cái chỗ mà mình cần trụ ở đó. Nhưng mà đây mình leo lên không nổi, cho nên mình thấy nó cực lực vô cùng. Có thể có chăng là so sánh với cái người không biết tu hành thì mình thấy mình vất vả hơn mà mình chưa được thành công trọn vẹn. Nó có khả chăng là nó khả cái gấp lần sau nữa nó cũng phải hơn cái người không biết tu hành gì hết. Chứ còn thật sự ra gọi là tu hành mà mê nghiệp nó mới khảo là không có. Nói rằng tại vì cái áo tắm cho nên là nó mới hơi dính đồ, không phải. Áo đen nó vẫn dính, thậm chí nó dính rất là gấp 10 lần hơn, mà tại vì nó không có hiển lộ cái màu, cái vật mà nó cái màu sắc mà nó mới dính vào. Còn vì là áo tắm cho nên là dính nhỏ nhỏ phần thấp thấp nó đã là thấy ghê cái áo rồi. Như thế là có thể có. Chứ còn nói là tu mà nghiệp ở đâu đó tới xảo là không có đâu. Câu đó là cỡ vậy thôi. Câu thứ hai là làm sao mà phân biệt được phát tà hay là phát chánh. Câu này thì cũng không có khó lắm. Phật xưa kia đã từng trả lời với ngoại đạo nhiều lần, thì cũng có nhất là tại chưa nhớ rõ hết. Ngoại đạo hỏi Phật thì bậc Phật, và Phật cũng nói rằng là pháp của Phật là chánh. Rồi bao nhiêu đạo khác Phật cũng nói pháp họ là chánh, là dạy họ là chánh. Thì chúng tôi giờ biết tin ai? Giờ làm sao biết cái nào là tà, cái nào là chánh? Phật nói các vị đừng tin ai hết, đừng vội tin ai hết, mà hãy nghe và suy nghĩ, tức là văn như tư, coi coi cái lời dạy của ai mà đem ứng dụng cái lời dạy đó trong đời sống của mình, nó có an lạc, nó có hạnh phúc, nó có tự tại, nó có sinh an, và nó có trí tuệ thật sự và có giải pháp thật sự. Nếu là dạy đó đáp những cái yêu cầu của tiêu chuẩn đó thì các vị nên nghe nó là chánh đấy. Còn là dạy nào mà đem ứng dụng trong cuộc sống không có là những điều đó là mình kể như nó không chánh, nó không có lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả thì nó không chánh, tức là lời nói nó không đúng chân lý thì có thể gọi nó là tà. Tà là vì nó không đúng chân lý, vì không đúng chân lý cho nên đem thực hành nó không có kết quả an lạc hạnh phúc gì hết, không có giác ngộ giải thoát gì hết. Giống như thuốc, ta gọi là thuốc hay, khi người ta ngậm vào phải có khỏe. Thuốc mà đem ngậm vào không có khỏe thì biết đó là thuốc giỏm. Ai vấn đề là nó như vậy, chứ còn lời nói của Như Lai cũng không bắt buộc mọi người phải vội tình. Do vậy cho nên người đệ tử Phật phải lâm như tư, tư như tù, nghe rồi phải suy nghĩ thấy đúng và sống có kết quả trong cái lời dạy đó mới tu mới thực hành. Đó là đi vào con đường chánh pháp đó, nó rất là đơn giản vậy đó. Có tiêu chuẩn của nó chứ không phải ai muốn nói sao nói. Câu thứ ba, những cái tờ giấy ở đây là những cái tờ giấy này đã kêu gọi là cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát. Cái tờ này là nhiều lắm, lâu lâu đem nạp cho tôi ở đây, lâu lâu đem nạp mà một lần tôi cũng có nói qua rồi này. Là núi sắp lỡ, là Phật sắp ra đời, là tai họa thế ngày nào tháng nào có ứng hiện ra gì đó. Do vậy cho nên mọi người phải làm lành, phải ăn chay, phải làm phước làm lành, đại để là phải sao ra 27 bản thì nội nhà được bình yên hạnh phúc. Còn nếu mà ai mà cãi lại điều đó thì có thể cào máu ói máu ra chết. Do vậy mà nhiều người đã được cái giấy này là không có dám đọc, mà lập tức là đi sao 27 bản rồi đem đưa người nào đó đưa giùm tôi đi, tôi không dám đọc bởi vì đọc cái này mà làm không đúng là tào máu chết. Còn người nào mà làm đúng theo cái lời dạy đây á, thì là sẽ trúng số, dẫn chứng 3-4 người trúng số trong này nè. Thế thì bà hổng có anh đem tới đưa tôi tại trong phòng đây, trong phòng của trường đây. Tôi nhìn thấy ảnh thì không phải là cái người về mặt nhìn dáng thì không trí thức mà cũng không giàu sang. Anh đi pháp này, tôi hỏi anh thành thật hỏi anh nhé, đời sống anh khá không? Nó cũng nghèo thôi, cũng vừa đủ ăn vậy, cũng cực khổ nhờ, nhưng không có khá gì. Tôi hỏi chứ anh làm cái này là từ đâu mà đưa ra? Thì nói là cũng có cái cơ quan nào liên thiên gì đó ảnh có được cái kinh ở trong đó. Tôi hỏi anh, nếu mà đời sống không có khá giả đó thì tôi đề nghị anh sao không bãi bản nên hồi trước là chết tay cực, chứ giờ đưa ra photocopy ngoài này nè, không bãi bản là trúng số, là giàu lắm cho anh đi cực khổ chi mà anh đi phát ba cái này, phát ba giấy này bữa nào cũng ăn, gặp cái làm biên bản anh cái là còn nghèo hơn nữa đó. Cho nên là những cái tờ giấy này là các Phật tử đừng có sợ. Đây là ví dụ nha, tôi xé nè, không hề có tờ máu gì hết. Là công an nó bắt nó quấn còn tào máu hơn nữa à. Cái tội mê tín dị đoan này là nhà nước nó đâu có chịu, hoặc chúng mê dân nó đâu có chịu, cho nên cái này mình không nên làm. Mà tôi là tôi thành thật sẽ bỏ, tôi bảo tôi trả về lấy thì tốt, còn không lấy là tôi sẽ bỏ chỗ rác ngay, mà chưa có tào lần nào, chưa tào máu lần nào. Và có những người sợ làm 27 bản mà đem nhét chỗ nhà người ta để cho người ta tiền, cái sợ tào máu nè, nhưng mà rồi cũng không hề được trúng số. Cho nên cái này là mình không sợ đâu, học đạo Phật không có sợ. Ngoài ra nó có cái gì sau lưng á, cái hậu thuẫn nào, lực lượng nào đó, chuyện đó thì khác. Cái toàn cái tờ giấy này theo lời nói đây là không có gì đáng sợ, không hề vì sao 27 bản mà được trúng số. Nói trúng số là những người đi làm cái vụ này người ta đã từng trúng nhiều lần trúng số rồi, ai đi làm chi cái chuyện lặt vặt này. Thành ra không sợ. Còn nếu như không truyền đạt ra ói máu chết thì tôi đã từng xéo bao nhiêu chục lần cả bao nhiêu năm nay, bao nhiêu chục năm nay mà cũng chưa hề có chết. Cho nên câu này không có gì trả lời. Câu thứ tư, thần tượng Phật. Đức Chúa đem về thờ người ta, thường hay đem vô chùa để tụng kinh, chú nguyện để làm gì? Cái này, câu hỏi này mà nếu mình nói cho nó rõ ràng thật sự là có khi nó động chạm, nó đau nhói đi tim, kể cả các nhà sư, các vị sư ni nữa. Là vì khi mà ta mới thỉnh Phật về, người ta làm cái lễ gọi là khai quang điểm nhãn. Mà có những ông thầy làm cái lễ khai quang điểm nhãn đó, ta múa, ta hát, ta làm cái là đẹp đẽ giống như là hát bội vậy. Đòn kèn trống thấp rồi lấy nhiếc rồi giả đò, rồi dễ mắt Phật, rồi dễ lỗ tai, dễ lỗ mũi, dễ miệng để cho Phật thần nhập vô. Rồi cái rồi ta lắc cái chuông về. Cung thánh Thích Ca Mâu Ni lai nhập thánh tượng. Cung thánh Đại Thế Chí Bồ Tát lai nhập thánh tượng. Cung thánh Hộ Pháp Long Thiên lai nhập thánh tượng. Không thể làm như vậy được. Phật Bồ Tát, tất cả vị Bồ Tát hiền thánh tăng đều không có cái hồn ở giấc dưỡng trong hư không này, chờ mấy vị thỉnh thẩm tượng về rồi la nhập vô đó. Một việc làm nghĩa là mình học chánh pháp mình không thể chấp nhận được. Rồi còn cần thứ nhất mà dễ gọi là điểm nhãn, gọi là khai quang, để cho Phật có ý thức, nhận thức để mình cầu nguyện đầu Phật nghe mới được, chứ không là chỉ mang cốt sắc mà. Gọi là khai quang là điểm nhãn, điểm lục căn nhãn dĩ tỷ thiệt thân ý, làm cho cái trò nghĩa là giống như là hát hát bội vậy, rất là đẹp. Người ta coi có thể là thế cho một tuần hát bội ngắn ngắn được đấy, nếu mà ta thích. Nhưng mà cái đó hoàn toàn không có kết quả gì hết, đừng có cần làm vậy. Làm vậy là phi chánh pháp, hoàn toàn sai chánh pháp. Nhưng mà các chùa đại đa số thỉnh Phật về, ta đều có làm cái lễ đó. Thế vì cái đó, và nếu mà nói về mặt tôn giáo, nó thuộc về hình thức nghi lễ của tôn giáo. Và chính làm cái nghi lễ như vậy đó, thì cái người Phật tử bình dân giản dị, người ta mới phát khởi cho đức tin trân trọng. Và chính vì đáp ứng cái lòng tin của người Phật tử bình dân giản dị đó, mà nhà chùa, các bậc tiền bối, các vị tổ sư mới bày ra làm cái trò đó. Bày làm trò đó, các vị biết rằng là không có chánh pháp gì hết. Nhưng mà không làm vậy thì cái người Phật tử bình dân giản dị này, họ không gửi đức tin vào đó. Vì nếu cho họ gửi gắm đức tin vào ông Phật đó mà phải bay ra cái trò rất là bậy bạ nhảm nhí như thế. Các vị duy biết điều đó là bậy bạ nhảm nhí, nhưng mà vì đáp ứng yêu cầu của những người Phật tử bình dân giản dị mà phải làm. Cho nên nói cái này khó lắm, nói này đau đớn lắm, thậm chí nó đụng chạm tới nhiều người nữa. Tôi nói như vậy có cái nhiều các vị là hỏi tôi, hỏi nói vậy có phạm thượng với những bậc tiền bối không? Từ xưa nay ai cũng làm vậy, chùa nào thỉnh Phật về cũng làm vậy, tại sao tôi dám nói như vậy? Thì đây tôi nói như vậy rồi đây. Phật cha nói rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh tổ ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Người nào muốn thấy Như Lai mà nhìn bằng cái thân tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Phật Thích Ca còn tại thế, trong vào đó mà tin tưởng mà lại lục mà cúng dường, chưa phải thấy được Như Lai Phật đâu. Người nào nghe Như Lai thuyết pháp giòn giả và thao thao bất tuyệt, hiện tại vô ngại mà cho là Như Lai, người đó cũng không hề biết được Như Lai thật là gì. Thế thì bây giờ mình mua phượng là tượng, chỉ mang cục sắt về như là mấy trăm ngàn ông vậy đó, mấy chục ngàn ông vậy đem về thì mình làm cái lễ, mình khai quang điểm nhãn, mình vẽ vậy đó, rồi mình nói là Thích Ca Mâu Ni lai nhập thánh tượng, vậy là ông nhập vô cho mình. Nói vậy mình sao nghe được, Phật Thích Ca đâu phải là cái hồn để mà nhập. Mà nếu mà nhập ông Phật cái chùa Vĩnh Nghiêm này thì qua cái chùa là ông quan là nhập ông đó nữa. Rồi lại cái chùa Vị Sư nhập ông nữa, lại chùa Tự Nhiên nhập nữa, là ông cùng tay hết trơn vậy đó. Rồi cái hồn ổng mà nếu lúc mà ta chưa có thỉnh tượng Phật về là cái hồn ổng chắc là phơ phơ phướng phướng, là giống như là bông gòn hay gì bay đầy trời hay sao. bay đầy trời như bụi bặm bay đầy trên trời vậy hả, trời có cái tượng đem về á, xung cung thỉnh Đức Cha lai nhập thánh tượng thì được nhập cái, còn gì không có là cứ bay phơ 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 vậy hay sao? Nói vậy thì nói nghe sao cho được chứ. Cho nên cái đó lặp lại là phương tiện rất thấp, vì chiều ý của ba già ba tánh chưa hiểu gì đâu Phật. Mà các chùa các hòa thượng buộc lòng phải làm cho các vị là như biết. Cho nên các hòa thượng mà tu hành đàng hoàng không bao giờ người ta làm vàng mã ta đốt cho cha mẹ ta đó nha. Vậy mà mấy ông đốt cho người ta hàng tấn này, tấn kia ông ta luôn đốt. Là vì tại vì là họ mua quá đi, không đốt họ không cúng tiền. Ở thế thì là đốt mình có tốt gì của mình đâu mà mình được là cúng tiền nữa. Rồi cho nên là vì đại chúng mà phải tiêu cái ý ngu của những người ngu. Ở đây lấy tiền nuôi đại chúng để cho nó ăn, nó tu học chẳng có bước hơn hay sao? Mình không đốt là nên chỗ khác đốt. Do vậy mà các vị phương tiện, mà phương tiện nhiều lần quá rỡ quá ra như là chú cánh. À, cái chết của đạo Phật ở chỗ đó. Vì từ phương tiện mà không giải tỏa được cái phương tiện đó thì nó thành ra cái đó coi như là cái thực chú cánh của đạo Phật. Người ta hiểu lầm rằng đó là chú cánh của đạo Phật, chết thì thật là rất phương tiện. Cho nên không bao giờ có những hòa thượng nào mà làm cái là nhà mà lầu đại vàng kho vàng mã tiền bạc rồi đốt cho phía má mấy ông, không có. Không biết mùi giống mà làm sao mấy ông làm được. Cho nên nói cái này là nói rõ ra thì nó thẳng bực tàu, nó đau lòng gỗ. Thành ra là Phật tử ở đây là tôi nói trong phạm vi của người Phật tử ở đây phải tỉnh thức giác ngộ, đừng có làm cái chuyện tâm thường đó. Rồi bây giờ nói tới Phật tử tại gia nữa nè. Khổ lắm. Không có người nào mà dám thỉnh ông Phật mà đem về mà thờ hết á. Đều đem cho chùa gửi hết. Gửi để chi? Để ông Phật này nhiễm cái hơi của mấy ông Phật kia. Tiền đã cái hơi của mấy ông Phật kia. Để cho nó rút hơi vô. Rồi đem về mình thờ nó mới linh. Cho nên là đem về là gửi mấy thầy để, thì mấy thầy cũng đem để cho một Phật chứ để đâu giờ. Rồi thì tụng kinh là mỗi người cũng mỗi ngày cũng tụng bình thường vậy thôi. Rồi tới nhà Phật tử là trang trí rồi nhà cửa sạch sẽ rồi là sẵn về. Thầy lại thì làm cái đám gọi là an vị. An vị rồi thầy đọc cái bài là Phật tử mê chết đi. À cái bài này ta gọi là xóa tịnh, à, tức là làm tẩy quế nhà cửa sạch sẽ. Để lên nước đây, mấy thầy họ còn dở, đây là lừa cái thứ cái nhánh là nó nhánh này là ta làm coi nó mới đẹp nè. Cái mà đem mà rút cái bông quệ, rút cái bông quệ mà cấm về rải coi nó không hay thôi, vậy tỏ chân. Nghệ thuật là phải lấy cái bông nhỏ nhỏ vậy nè. Phù rễ rễ giá bắt trong đất thủy tự thiên chân. Giá đòi dễ dễ gì chứ có dễ gì đâu. Dạ cái chị án ăn nhậu gì với vụ này. Chị án làm á, chị án làm bây giờ nè, tôi dễ vậy nè. Tiền bảy chúng doanh nghiệp có lưu nhập ngờ, tì lô qua tạng giới. Dưới này dễ dễ chân dâm. Dâm chân là cái. Đã xung vô rứ bất diệu lưng thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân cần bất diễm cần quản tác tự kỷ nguyên tự nội ngoại đáng địch đàn tràng. Thái sơ mộc như pháp viên dung sức quá đang như thành tỉnh độ Phật văn chương tuyệt vời. Sở di đạo nội ngoại trung gian vô tược quế. Trời cha vậy đó, nói câu đó rồi còn có rãi gì đâu, đâu có trách nhiệm gì đâu. Gọi là đạo là tâm ngoài trung gian không hề có trượt quế. Do vậy cho nên có người hỏi vậy chứ thưa thầy, thầy làm vậy mà có sạch thiệt không hả? Sạch chứ. Hỏi về thầy vừa đâu thầy biết thầy làm sạch chứ. Tôi biết đó. Sở dĩ đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế. Hả? Gọi là đạo á. Đạo mà chỗ trí đạo á thì tâm ngoài, trong thân, ngoài cảnh, trung gian đều không bao giờ có cái gì trượt quế hết á. Bởi vì tất cả tánh của mọi người là Phật tánh. Tánh của sự vật là thanh tịnh, là pháp tánh. Còn chỗ nào trượt quế đâu. Cho nên thầy giải là nhất định sạch thôi. Sạch, sạch hết rồi. Thầy giải luôn trong tánh của các vị nữa mà.
tánh chấp nghĩa là Phật tánh mà, không sạch thì sao được. Còn cái giải pháp này là hoa bất mê nhân, nhân tự mê ha. Cái hoa này nó đâu có mê hoặc ai, tại người mê muội cho nên là nó mới là lôi kéo, nó nhận chìm con người ta vì cái đẹp của sắc. Chứ còn cái mọi pháp đều là thanh tịnh chứ mà phải. Cho nên thầy đã nói rồi, thầy làm là sạch hết thôi, là do câu sở dị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thấm phàm ưu hiểm tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lò vĩ nâng lên nhất thiết kiến thập phương nhà một nhỏ vậy nè biến tận tiêu sự, tức là những cái tâm hôi dây dái đều tiêu từ hết, thầy đã tan hết lên mới đàn tràng thái thanh tịnh, khiến cho cái đàn tràng mà thầy đang làm đây nè nó thanh tịnh. Cái rồi thì là giáo hữu quý bậc chân ngôn đánh đơn kỳ tụng cái hai ba thầy trò tụng nam mô đại bi hòa thượng bậc bồ tát, nam mô đại bi hòa thượng bậc bồ tát, thiền tu thiền nhân vô ngày đại bi từ thời kiếp ta làm vậy này tâm đại la ni nam mô hết ra đất na ra 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 nam mô a di đà phật lo hết bế ra quan ra ra hồ đà tất cả ra ra. Đấy thì phải làm cho nó oai thầy chơi vậy chứ. Cái còn sở dị đạo là nội ngoại trung gian vô trượt quế, có cái nào mà trượt quế gì đâu. Vì kỳ tâm tịnh là tất Phật độ, độ tịnh là cái tâm của tụi con mà thanh tịnh là chỗ của tụi con ở đây là có thật đàng hoàng, mà kể cả cháu nội cháu ngoại ngồi cả đúng nó cũng vẫn là có thật. Chứ đâu phải gì là cháu nội cháu ngoại rồi ỉa đá đi bạ rồi là Phật không dám tới đâu. Không, cái tâm của mình tịnh có nghĩa là tâm mình giác. Giác ngộ thì mình ngồi chỗ nào thì chỗ đó nó hoàn toàn an lành thanh tịnh. Vấn đề là trong đầu này, chứ còn cái vụ nít tiểu đây không nhầm gì thật hết. Học Phật phải học vậy đó. Cho nên là Phật tử tin ở nơi quý thầy, điều đó tốt. Tin ở nơi Phật ở trong chùa, tin pháp là cái chỗ mà cái người hướng dẫn tinh thần tu hành cho mình, thì mình tin nơi thầy, tin nơi Phật, điều đó có cái chỗ nương tựa là tốt. Mà nó đến giờ chùa mà nhờ để trong chùa cũng không có gì tội lỗi. Đem về thờ Phật thì thầy làm cái nghi lễ cho cũng không có gì tội lỗi. Vấn đề là cái người Phật tử ta hiểu cái gì của cái việc làm của thầy. À, cái phương tiện điều ý của mọi người Phật tử sao cơ, thầy làm như vậy. Nhưng mà nếu tụi con là Phật tử mà có trình độ, thầy vẫn làm như vậy. Nhưng mà phải học từ câu sở dị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế đấy. Tâm của tụi con là Phật hết đấy, tâm Phật mà. Bằng cớ là thử tham thiền, gạt bỏ samatha, những cái vấn đề mà mình tiếp cận thấy nghe nữa nên chúng biết ngày hôm qua chẳng đứng lại. Thế thì là cái tâm thâm tịnh nó hiển lộ ra hoàn toàn, không hề có ưu tư, không có phiền muộn, không hề có đau khổ. Cái đó chẳng phải là tâm giải thoát giác ngộ đó là gì. Còn như bất giác vô minh mà nó sân khởi thì ngay cái chỗ mà mình vừa mới an lành đó, thâm tịnh đó, nó vẫn bực bội đau khổ như thường. Điều đó chứng tỏ rằng là giác và mê là do ta, mà ta mê là ngoại cảnh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho ta ưu tư, ta cầu muốn, ta đau khổ, ta bất bình bất mãn. Mà ta giác ngộ, ta nhận thức được. Mà cái người nhận thức sâu sắc nhất là thấy được cái thực tướng của vạn pháp là giai không, là duyên thân như nhiều biến. Đó là ôm cái gốc thiền định đó thì các vị sẽ không còn cái lý do buồn khổ nữa đâu. Do vậy cho nên là hình thức của tôn giáo các thầy vẫn là, nhưng mà riêng về cái người đệ tử của thầy thì phải bồi dưỡng cái kiến thức này. Chứ nếu mà cứ khư khư mà bảo thủ vào những cái hình thức đó thì cái lợi rất là nhỏ, rất nhỏ, thậm chí không có lợi. Nếu như thờ Phật nhờ thầy làm đủ nghi thức mà tâm mình, thân mình, thân thú ý mình không hề có sửa đổi thì thay vì thập thiện nghiệp vốn có của mình nó trở thành thập ác nghiệp. Có đoạn bãi rồi, giúp cho người nghèo, người khó, tập nguyện, bệnh đoạn gì đủ thứ. Này, cái mùa này, theo Đạo Phật gọi là cái mùa Vu Lan báo hiếu. Thế thì bây giờ mình sắp đi đâu đây, góp thành giờ để làm cái việc gì lợi ích cho quần chúng, cho bá tánh, cho những người đau khổ đây.
À, thế thì sắp làm cho đó là hiện giờ là Quan Âm và Diệu Âm Bồ Tát đã báo động, đã sắp xếp cho mình hết. Sắp xếp rồi sau đó đó mới là cụ thể là mình đâu bao nhiêu, đậu bao nhiêu, và đi với ai, và đi thế nào, và cho chữ nào, cũng dường chữ nào. Thế thì là sức cái việc làm đó mà thực hiện được là có Diệu Âm Bồ Tát. Nói trước cho ta, Quan Âm Bồ Tát nói trước cho ta, ta lắng nghe được âm thanh đó. Đó là ta phản tác tự chỉ đó. Việc thiên ta làm, việc ác ta nực. Đó là cách phản quán tự chỉ là vậy. Tầng bất nhiễm tầng, phản tác tự chỉ thì rửa cái tầng, chứ phải là cái tầng bụi bên ngoài. Bụi bên ngoài đồ bỏ, chứ tầng thùng nước là xong. Đây thầy rửa cái tầng là cái tầng không nhiễm. Tầng phản tác tự chỉ nghĩa là tự mình ngó, lương tâm lương tư, thật tính của mình để mà sống theo cái đó. Cho nên cái bài mà ai vị Phật hay như vậy đó. Và cái thứ nhất là trước khi làm ác đều có Diệu Âm, có Quán Âm Bồ Tát ma hết. Trước khi làm ác là có những âm thanh của ma đưa lối diễn đưa đường nó chứa dục. Còn trước khi làm lành thì có âm thanh của Diệu Âm, của Quán Âm Bồ Tát sắp xếp cho mình trước. Cái âm thanh mà nó xúi dục đi làm điều tội ác đó, là âm thanh đó không phải là của Diệu Âm, của Quan Âm, mà là của ma đưa lối quỷ cho đường, là âm thanh của quỷ, của ma đó. Mà quỷ ma là gì? Quỷ ma là cái thứ mà nó làm cho mình nghĩa là sống sai chánh pháp, sống sai đạo lý, sống sai với luật pháp của xã hội nhân quyền chấp nhận, gọi cái đó là ma quỷ. Chứ không phải ma quỷ là cái loại mà mặt tâm anh bạc thì le lưỡi thì nhát, hù được chưa? Mà nó thúc đẩy mình đi hút thì che ma túy, nó thúc đẩy mình đi chơi bời dâm loạn, nó thúc đẩy mình đi ăn cướp xe đi dịch điện thoại di động. Đó là hành động của ma đưa lối quỷ đưa đường. Âm thanh đó nó vẫn réo gọi trước. Chỉ có cái điều là mình không biết tu, là mình không phản tác tội chỉ, mình không chân cứ đứng lại những hành động ma quỷ đó, cho nên nó sinh ra phát tệ tội lỗi, thân bại danh liệt, thậm chí liệt tiêu cả đời mình. Là do mình không biết phản quán tự chỉ. Các sự thật trước khi làm ác đều có âm thanh của ma đưa lối quỷ đưa đường, nó vẽ vời, nó sắp đặt chương trình. Ngược lại người muốn làm thiện cũng có Diệu Âm Quán Âm Bồ Tát nói cho mình nghe rõ rệt mồm mắt trong đầu, rồi cũng vẽ cái đường cho mình làm. Mà người mà lắng nghe được cái đó gọi là phản tác tự chỉ. Quán tâm tính là cũng vậy. Tại cái ông này nói chữ này, ông kia nói chữ khác, quán tâm tính cũng vậy, tâm tính đâu mà quán. Nhưng mà tâm tính nó biểu lộ qua thân, khẩu, ý. Tâm nó không có, cái mỏng hơn là cái già, cũng không bao giờ tìm trong người, con người có tâm. Nhưng mà nó biểu lộ ra, nếu nó biểu lộ ra, sắc đạo tâm, là tâm là ác đó nha. Anh không coi chừng nó, anh sẽ chết vì sắc đạo tâm. Nếu anh mà vong ông ấy nữ lấy thì ác khẩu là biết anh là ác đó nha. Anh cho chừng quả báo ác, anh sẽ chấp gì cái niệm anh đó. Ý mà tham sân si nó khởi cái đó là ý anh ác đó nha, sẽ đến quả báo ác đó. Còn như mà nó khởi ra là bất chấp, bất đạo, bất tâm, bất vọng ngôn, bất ý nữ, bất lễ thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất chứ một lớn mà nghe được như vậy, đó là Diệu Âm, là Quán Thế Âm vẽ vời con đường và réo gọi ta đó. Còn ta mà làm chủ được cái tâm ta, mà khi mà nó chú dục làm những điều ác mà ta không làm đó, là ta sống trong cái thời kỳ gọi là thời Quay Âm Vương Phật. Tức là cái tấm thâm tịnh giác ngộ của ta, ta đủ sức quy quyền, đủ sức làm chủ thân thế của ta. Cho nên là chú dục làm ác ta không làm, chú dục làm thiện ta làm. Đó là ta gọi là sống trong cái thời kỳ của Quan Âm Dương Phật. Hiện giờ đây là mình vẫn sống dưới cái bầu trời quan của vũ trụ mà Phật Quan Âm Dương làm chủ. Âm là âm thanh màu nhiễm, lương tâm lương tri của ta, hoặc là cái tiếng ác xấu là cái tiếng của ma đưa lối dữ dường ở trong trí ta. Câu thứ ba là quán tâm ma đề. Cái ma đề thì cái này nói hoài rồi, hôm nay nói nhiều lần rồi. Cái ma đề là samatha, là buông bỏ hết. Samatha là buông bỏ hết.
những cái gì thấy nghe nghe nó trực tiếp về quá khứ, phải tập ngồi lại, ta gọi là ngồi thiền. Lắc không ngồi, những người mà thật mà già dặn và thiền rồi ta không cần ngồi, nhưng mà ta muốn cắt ngang cái ý niệm về quá khứ, không tiếc nuối, không hối hận, không ưu tư thờ mộng gì những cái điều thuộc về quá khứ, quên hết. Điện cấp đây 3 phút trước, bỏ hết. Đơn giới tôi gọi là Samatha. Đây là một chữ chữ Samatha đó là chữ, chữ tôi là chẳng đứng cách bức một đoạn. Mà cái này nghe được là nó dễ. Ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên là cũng không phải là hoàn cảnh nào, cơ hội nào cũng làm được. Phải có dụng ý, phải có hoàn cảnh và phải quyết tâm mới bứt bỏ nổi cái vọng tưởng trong quá khứ và những cái ngưỡng đợi, những cái tưởng vọng, những cái thèm thuồng ham muốn về tương lai thật sự đã hết sau đầu, gọi là lớn đầu tán sao, cắt bỏ hai đầu, một đầu về quá khứ cắt bỏ, đầu về tưởng vọng tương lai cắt bỏ, trung gian thất hạ ở giữa chỉ còn là cái điểm tựa là tâm ma bắt đầu đó. Tâm ma bắt đầu là quán đó. Quán đây là mình quán cái gì? Quán từ bi, quán nhân duyên, quán bất cận, quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, tùy theo cái học và cái trình độ tu tập của mình mà mình lấy một cái pháp quán nào đó làm cái đối tượng để mình tư duy về vấn đề đó. Có người thích tư duy về vô thường vì người này còn nặng người chấp ngã chấp pháp, cho nên phải không thích được sự vật là không có thật, vì không thật cho nên nó không thường. Mà thấy được cái vô thường rồi thì nó sẽ nhẹ nhàng nhiều. Vấn đề danh, vấn đề tài, vấn đề sắc, vấn đề sự nghiệp là mình nhẹ dữ lắm. Cái người mà thấy vô thường mà rõ rồi đó, người ta không có ham làm giàu, làm sự nghiệp đâu. Cho nên những người mà làm mà hãng làm xưởng làm đầu tư rồi lớn lao đó là hoàn toàn là người thế gian. Thế gian 100% ở nơi chiều nay 100%. Không hề có biết đạo lý là gì. Cái mọi người có biết đạo lý ta đó không? Bỏ vô là cả mấy tỷ đô la để đi đầu tư làm cái chuyện ăn mà cái chi là năm nay là mình 55 tuổi rồi mình có hùng không? Mấy tỷ đô la này ta có rồi, người ta ăn từ đây tới đó tới cái năm mà người ta 70 tuổi thì nữa rồi phải hỏi bao nhiêu hết nhiêu đô la? Đâu có tốt bao nhiêu? Nếu mà ăn lương thiện, ở lương thiện và xài trong cái phạm vi mà sử dụng chi túc, thậm chí là hơi sang cũng được, làm sao mà hết cả tỷ đô la này tỷ đô la nọ? Vậy mà người ta vẫn có bao nhiêu tỷ rồi là người ta vẫn không ham, người ta vẫn ham nữa là tại vì người ta không biết được cái chân lý vô thường. Người biết được cái chân lý vô thường ai làm? Ví dụ như thở tôi vậy đây nè, mà bảo rằng cần cái gì mà 5 năm nữa để tôi ăn, không bao giờ tôi điên gì thế nào? Để tôi điên à? Cái nhà nhãn người ta mới mua được cho ăn túi chưa? Ăn không đủ sao đi tầm nhãn? À giờ tổng gì vậy? Tòng sao tòng giàu phải không? Sao giàu trăm năm nữa nó mới lớn lên bán được, tôi điên sao tôi tòng nó? Là tại vì tôi thấy rõ chân lý vô thường rồi. Có ngon anh hùng lắm là 9 năm nữa là 80 tuổi không phải dễ sống đâu à nha. Ở nay 71 rồi còn 9 năm nữa đi anh hùng ạ. Còn thường thường đi khá anh hùng bực chung là 4 năm nữa là 75 cũng phải dễ kiếm. Cụ thể là ông thân thân của tôi ông 73 thì ông chết. Tại sao tôi không lấy cái mắt đó để tôi chết? Tôi đi dạy như cái cậu thứ tư mà 3 năm, 4 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm. Vậy thì cái chân lý vô thường anh học ở đâu? Cho nên không có vụ làm anh đó. Bây giờ cho tôi 1 tỷ bạc mà chết tôi được 3 năm tôi cũng không thể chết nữa. Chết gì? Ai ở? Chú mày tu bây giờ là 50 năm mà chú mày còn chưa thành cho ông gì. Chú mày để cho cái thằng nào sau này nó tu để nó thành được cái gì? Mà phải đầu tư cái đầu này vô trong đó để mà chịu khổ, không bao giờ làm.
À, là vì sao vậy? Là vì thấy chân lý vô thường là mình một vài năm nữa thì mình đi làm chứ. Còn bảo mình làm để cho sau này thiên hạ nó khen mình là ông Từ Thông làm được thì kịp chứ hết. Đồ chút hết. Trời đất ơi, cái đời tu của mày mà mày để cho người ta khen như vậy đó hả? Người ta khen bằng vô minh, bằng dục vọng như vậy mà mày để cho người ta khen mà mày đầu tư mặt tử mày vô đầu, cái đầu óc trong sáng của mày vô vậy đó hả? Tôi tự xào rễ cái mắng nhất tôi á, chứ đâu có thèm làm. Người ta khen đâu phải là túc. Thế gian vô thường chất độ như thế. Thế gian là vô thường mà chứ mày có để lại cái gì đâu, có đâu còn cái gì được. Mà ham người ta khen là để lại cái sự nghiệp. Mê muội vô minh đó nha, Từ Thông ơi. Giống cho nó một cái loài, nếu nó chưa tỉnh. Do vậy cho nên là mình quán vô thường, thấy vô thường rồi là nó sẽ ra. Đâu có chuyện lo, chuyện tâm nắm. Thế vô báo tới nhân, uổng tắc thiên liên tới. Đời không có ai trăm tuổi, mà làm chuyện là tính ngàn năm rồi. Mê muội là như thế, không phải là người được tử Phật. À, đạo Phật là nói vậy, đây là nói trong phạm vi đạo Phật, là đừng có nói bên ngoài nha, nói bên ngoài là không được đó. Nói bên ngoài nó động tới người ta là tôi